This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tĩnh xin được chào Tiến Dũng buổi sáng ngày hôm nay. Tiến Dũng này có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tĩnh, cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tĩnh khỏe không, có gì mới không?
Cũng ok, everything lắm. Và đều một cái hơi nóng quá, giống như anh em mình nói chuyện với nhau, nói trời nóng quá. Nóng mà tại vì nắng, thưa quý vị, tại cái mùa hè. Thôi thì cũng chấp nhận thôi ha, mùa hè tết xịt mà các bạn.
Đúng rồi, mình nó tết xịt mà. Còn Hoàng Tĩnh không thích tết xịt nóng như vậy thì qua Alaska.
Bà không trốn nắng ở Cali đó.
Đúng
đó,
rồi đó. Mình thích mình có thể tiểu bang Hoa Kỳ đến 50 lần. Mình không thích tiểu bang này, mình đi tiểu bang khác. Thấy không? Tiến Dũng thấy là ở Texas nóng quá, ai cũng than nóng hết. Nhưng mà mình thấy chịu không nổi thì mình đi. Còn mình thấy chịu nổi thì mấy tháng nóng thì đáng chịu. Thấy không? Dũng cũng là phải nói là người ta nói câu dẹp mưa gì trời, mưa không chịu,
nắng
mưa không
ưa,
nắng không ưa, mưa không chịu.
Tiến Dũng cũng lâu lâu thấy cũng trốn đi mà.
Đúng là như vậy. Đúng quá, mình nói về vacation, short term vacation là như là long term. Thời gian đó dù ở bên vùng Đông Bắc, ở bên Pennsylvania, Philadelphia này lạnh quá, chịu không nổi. Giờ chạy vào đây gặp nóng quá, chịu không nổi. Bây giờ đang nhìn cái tiểu bang nào mà nó vừa nóng lạnh, nhiệt độ nó ok thì ở. Nhiệt độ thì nó nóng nhưng mà thị trường chứng khoán rất là mát. Màu xanh buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Wow, phải nói rằng thị trường chứng khoán nó màu xanh nhưng mà nó nhẹ, nhưng mà thì cũng cho rằng thà rằng nó màu xanh mà nó nhẹ còn hơn là nó màu đỏ, đúng không? Better than nothing. Hôm nay thì Dow Jones lên 67 điểm, 35.402 điểm, Nasdaq thì lên được 78 điểm, 15.021 điểm, SP 500 lên 11 điểm, 4.491 điểm, thì nốt 15 là 1.27%. Và hiện tại bây giờ thì một thùng dầu thô lên được 1 đồng 27 xu, 66 đồng 91 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì lên 3 đồng 70 xu, 1.810 đồng chẵn cho một ao vàng, kính thưa vị. Với lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.35%, 20 năm là 2.88%, 30 năm là 3.05%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.005 đồng, bán ra 23.015 đồng. Vàng thì mua vào 56.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 27.850.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin này thì nó có một cái phần negative mà tôi xin gửi đến vị. Tất cả những retailer lớn đến nhỏ, ngay cả Macy's, Target hay là Kohl hay là JCPenney, tất cả những cái cơ sở hay là những cửa tiệm bán lẻ, họ niềm vui chưa trọn lắm thì bây giờ là sự quan tâm rất là lo lắng. Lý do vì cái second quarter thì những cái report về Macy's, Target, JCPenney hay là về Kohl hay là về Best Buy thì họ nói rằng rất là tốt. Họ chuẩn bị gọi là adult the keyboard, đặt cái tay lên bàn phím để order thêm hàng hóa đó, thì cái niềm lo lắng bắt đầu đi đến. Lý do vì cái con cúm Vũ Hán này nó chuyển qua biến thể là Delta variant something like that, đã làm cho người dân Hoa Kỳ bắt đầu trùng bước trở lại. Cái giãn cách xã hội chưa xảy ra nhưng mà mask require, rồi những cái truyền thông đưa ra những cái thông tin mà rất là negative. Bị dịch tăng cao, có người bị tử vong, có người chích ngừa rồi cũng chết, có người chích ngừa rồi vẫn lây bệnh. Những cái đó hoàn toàn không phải là không có, cái thưa quý vị. Nó có đó, nhưng mà tùy theo cái chấp nhận của quý vị, tùy theo mỗi người, đúng không? Có người thì áp chấp nhận một cách gọi là rất là tích cực, loan báo tin ra. Có nhiều người chấp nhận một cách rất là tiêu cực, thấy không? Thì tùy theo cái cách mà quý vị đón nhận những cái bản tin từ truyền thông. Thật sự ra thì Dũng thấy chúng ta đang sống trong một thời đại vàng và rác lẫn lộn. Có nhiều người đã lợi dụng cái đại dịch như vậy để trút lợi một cách gọi là thiếu nhân tính. Tiến Dũng phải nói là thiếu nhân tánh, các quý vị. Đến ngày hôm nay thì theo những cái nhìn của Tiến Dũng và những cái report hay những cái mà Tiến Dũng thấy những người mà họ gọi là đáp ứng lại với cái con cúm Vũ Hán này đó, nó rất là tích cực như thế này. Chẳng hạn như những cái công ty technology, Facebook, Microsoft, Amazon, hay là về Twitter, hay là nhiều công ty Microsoft rồi, everything. Họ muốn work from home. Ai là người muốn work from home? Rất đồng cái gì. Nhân viên họ không muốn đi làm, họ muốn work from home. Vì cái cúm Vũ Hán này nó càng dài, nó càng tốt, họ still work from home, đúng không? Chẳng hạn như 1/3 là work from home, 1/3 là muốn phân nửa hãng, một nửa ở nhà, 1/3 lại là muốn đi làm ở hãng. Thật sự nó chủng cho 1/3 là muốn chia đều, cho vì thấy thật số người muốn quay nửa hãng là làm việc đó rất là minimal, ít lắm cái việc. Rồi chuyển qua về education, teachers muốn học qua trực tuyến video, họ không muốn đến trường. Bao nhiêu người giáo viên muốn đến trường dạy học sinh đưa tay lên? Rất là ít, cái thưa vị. Học sinh đứa nào muốn đến trường học đưa tay lên? Rất là ít. They want to learn from home, stay home. Okay. Renter, những người mướn nhà luôn luôn muốn rằng more attention để giúp đỡ họ. Chính phủ phải trả thêm tiền hoặc là giúp cách nào cho họ ở trong cái nhà đó. 6 tháng, 1 năm không trả tiền. They want it. Rồi unemployment, want more help. Những người thất nghiệp muốn ở nhà, chính phủ tiếp tục trả tiền cho họ, họ ở nhà. Vaccine thì thấy là stock lên high record. Rồi những cái hospital profit lên hit the ceiling, lên rất cao. Wholesale, những cái cửa tiệm bán sỉ thì cái giá lúc nào cũng lên. Hôm nay chúng ta mua bịch 41 đồng, ngày mai mua 1 đồng 15 xu. Lý do tại sao vậy? Vì họ muốn, họ lợi dụng cái shortage of goods hay là những cái thứ đó bị thiếu hụt, họ tăng giá. Và Việt Nam có một câu là đầu cơ tích trữ, các quý vị. Ngày hôm nay chúng ta nghe rất nhiều về Delta variant. Ngày mai chúng ta nghe về con Lambda, vậy thì cũng nghe là Lambda, con virus này mới biến thể nữa. Ngày mốt tôi nghe là cha cha, ngày mốt nghe là rumba, rồi disco. Những con virus này nó sẽ tiếp tục ra thị trường. Để khi nào mà những cái nhu cầu của những cái trên Dũng vừa mới nói đó được đáp ứng, thì tôi nghĩ rằng cái con cúm Vũ Hán này nó sẽ disappear. Hiện tại bây giờ những cái nhu cầu này vẫn còn nằm đó mà chính phủ chưa đáp ứng. Mà đến khi nào tất cả mọi sự được đáp ứng rồi thì con cúm Vũ Hán này nó thực sự nó disappear. Ví dụ nhắc nhở một lần nữa, con cúm Vũ Hán này có thật hay không? Nhưng mà chúng ta learn how to live with it. Chúng ta learn how mà sống chung với nó. Cúm chết người không? Yes. Năm nay thì cũng không nghe một cái report nào cúm chết người hết, quý vị. Cúm chết người chứ? Yes. Vậy con virus này chết người không? Yes. Chết người chứ. Nhưng mà chúng ta learn how to live with it. Chích ngừa xong rồi chúng ta sống với dùng. Bởi vậy thì chúng ta thấy rằng đơn giản là những cái này nó tùy theo cái thái độ vị để mà chấp nhận nó như thế nào. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái data bị leak, cái thưa quý vị, một lần nữa thì theo Microsoft thì cho biết rằng cái data bị leak khoảng 38 triệu cái trường hợp xảy ra, và trong đó có rất nhiều những công ty lớn, nhân viên của họ đã bị leaking data. Nó đi qua một cái system Power App Portal Platform, và cái data này nó leak ra, nó bị mất 38 triệu cái record của người dân Hoa Kỳ, trong đó có nào là cái vaccine, cái record mình đã vaccine hay chưa vaccine, rồi cái địa chỉ, cái phone number, số an sinh xã hội, vân vân. Và có những công ty lớn như là American Airlines, rồi Sephora, Health Department, New York Public School. Đó là những cái cơ sở và công ty đã bị mất cái thông tin của nhân viên mình. Ví dụ nhắc nhở viện nữa thì cứ mỗi tháng ít nhất lần hai lần chúng ta check cái data, check cái statement của mình. Vì trong thời điểm này, kẻ gian lợi dụng để mà thật sự họ lấy những thông tin này làm gì? Chí Dũng đặt câu hỏi, và vì cũng nên đặt câu hỏi, cái thông tin này nó có đầy đủ để mà họ tạo ra một cái thẻ tín dụng giả để họ sử dụng rất là dễ. Họ làm, họ mua hàng online, hay họ làm, họ register. Hẳn như bây giờ Dũng vô vào cái Amazon. Ô, anh muốn register Amazon card hay không? Yes, register, thì đưa cái thông tin này ra. Nó đơn giản là như vậy nha. Nên chúng ta nên check cái statement của mình mỗi tháng ít nhất một lần. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến gỗ. Cảm ơn Thượng Đế, gỗ đã đi xuống. Theo như Home Depot và Lowe cho biết rằng cái giá gỗ đã đi xuống. Có hai cái mà chúng ta nên nhìn. Thứ nhất là gỗ, người ta hạn chế mua trở lại vì cái builder nó cũng giảm cái số lượng nhà xuống. Rồi gỗ xuống là trong thời gian gần đây thì bắt đầu nó có chiều hướng tăng lên. Cái số lượng gỗ tăng lên thì gỗ nó xuống. Gỗ tháng 5, 28 thì tháng 5 nó lên 1515 đồng, bây giờ còn 399 đồng 1000 more feet gì đó, thì không biết cái này là cái đơn vị đo gỗ thế nào. Trong 11 tháng straight liên tục đã lên, 11 tuần liên tục lên, bây giờ nó xuống. T từ 1.515 đồng xuống còn 399 đồng, giảm 74%. Đây là bản tin mừng. Từ bản tin này nó sẽ đến một bản tin kế tiếp mà Dung gửi quý vị, nói về Black Swan Bubbling Housing Market. Wow, bản tin này khá là quan trọng kính thưa quý vị. Theo hiện tại bây giờ thì cái record low interest rate làm cho người ta mua nhà rất là nhiều. Nghèo mua được, giàu mua được, trung lưu mua được. Everybody can buy the house right now. Chúng ta bỏ 20%, coi được cái record quý vị coi xong được. Nếu người ta nhà bằng thấy ok thì họ cho chúng ta mượn tiền 30% based on the income. Ví dụ chúng ta làm 1.000 đồng mà chúng ta trả 300 đồng tiền nhà được thì why not? 30%. Wow. Nhưng mà thật sự ra thì nghe gọi là cái Black Swan nhà cửa hiện tại giờ đang nằm trong cái trường hợp gọi là Black Swan, tức là con thiên nga đen. Thiên nga đen đó chúng ta sẽ dùng rất là nhiều trong những sự kiện khác nhau. Thí dụ như một cái gì đó không thể đoán trước, nằm ngoài dự đoán của quý vị. Một cái tình huống mà có thể xảy ra bất thường nhưng mà hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Thì nhà cửa hiện tại bây giờ đang nằm trong cái Black Swan, tức là thiên nga đen. Ví dụ giải thích dụ gì hiểu ha. Tức là nằm trong cái bubbling, tức là nó không biết nó bùng, nó bị bể bong bóng lúc nào. Thứ nhất là builder đã hạn chế hay là đã giảm cái sự mua vật liệu xây dựng. Theo như ông David Rosenberg, ông này là chief economist ở Toronto, thì ông cho biết rằng nhà cửa đã tăng year to year, tức là năm ngoái năm nay tăng 16.6%, nhưng chúng ta quay trở lại năm 2006 so với ngày hôm nay, nhà cửa tăng lên đến 38.1%. Chưa thể tưởng tượng là nó lên nhiều như vậy. Và cái người mua nhà bắt đầu giảm từ từ khi mà cái nhà nó lên quá cao như vậy và tiền lương họ vẫn nằm ở dưới đây thì họ bắt đầu suy nghĩ lại. Và theo cái construction nó đã giảm từ từ so với năm 2007 thì construction ngày hôm nay nó vẫn còn cao đến 689.000 căn nhà. Nhưng mà cái nhà cửa sẽ bắt đầu có chiều hướng bubble, vì trong thời điểm năm 2007, July 2007 đó, thời điểm đó nhà bây giờ nó hai cái nó giống với nhau. Cái thời điểm xây dựng nhà cửa nó bùng phát, nó giống với nhau như vậy. Ví dụ như ở những thông tin như vậy, chúng ta có thể nhìn một cái khái niệm để chúng ta có chuẩn bị nên mua nhà hoặc là bán nhà hay gì là đó, chúng ta nên survey thì kỹ nha. Rồi, nếu mà nói về cái đại suy thoái khi nào xảy ra thì Dung chỉ cho biết năm 1981 cho thời gian gần nhất nha. Bắt đầu xảy ra một trận, rồi đến năm 90 xảy một trận, tức là hai cái đó cách nhau 9 năm. Rồi, từ 90 đến 2001, 11 năm sau xảy một lần nữa. Từ 2001 đến 2007, 6 năm xảy một lần. Từ 2007 cho đến năm 2021 là ngày hôm nay chưa xảy ra, tức là gần 14 năm chưa xảy ra. Nhưng mà theo cái circle của cái recession á, là lâu nhất trong lịch sử là 15 năm. Rồi bây giờ chúng ta đã được bước qua gần 14 năm. Thì còn một năm mấy nữa chúng ta có thể chuẩn bị tiền, saving là vừa, hoặc là mua nhà, mua cửa. Chúng ta cũng suy nghĩ thiệt kỹ để trước khi chúng ta mua một căn nhà trong cái thời điểm này. Nếu vị nào muốn làm một bài toán, hỏi Dũng là vậy đầu tư vào cái gì? Chúng tôi muốn đầu tư nhà, đầu tư vào cái gì? Stock cũng không nên, nhà không nên. Nhưng mà thằng Tính thì Dũng hỏi là đầu tư cái gì? Thì nó là đầu tư vàng. Ví dụ cho quý vị một cái thí dụ, chúng ta có thể làm một cái bài toán. Chúng ta mua căn nhà cách đây 15 năm. Chúng ta quay trở lại, bây giờ là năm 2021 thì là năm 2006. Chúng ta mua cái nhà năm 2006, thời điểm đó giá vàng là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta tính, ví dụ 2006 chúng ta mua 100 cây vàng căn nhà đó. Bây giờ 2021 chúng ta bán căn nhà được bao nhiêu tiền? Vậy thì chúng ta mua được bao nhiêu cây vàng? Nếu tính thành vàng đưa ra, chúng ta ví dụ bảo đảm 100% quý vị lỗ nếu chúng ta mua nhà. Quý vị sẽ là người lỗ không có lời. Chúng ta thử làm bài toán đó nha. Quay trở lại năm 2006 mua căn nhà, bây giờ thời đó mua được bao nhiêu cây vàng? Đến bây giờ 2021 nếu bán được căn nhà bây giờ người ta đang ở đó, nó tăng lên bao nhiêu phần nhiều tiền lắm rồi đó. Nhưng mà bán ra chúng ta vẫn sẽ so với cái vàng thời nay và vàng thời đó, chúng ta vẫn là người bị lỗ kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại hoàn tính.
Như vậy thì không biết là mình sẽ đầu tư như thế nào trong thời gian sắp tới đây. Chắc có lẽ là mình cũng vẫn phải ngồi yên để xem cái động tĩnh như thế nào trong một vài khoảng thời gian sắp tới đây. Bởi vì trong cái vấn đề giống như Tiến Dũng nói, 7 năm, 8 năm, 11 năm và bây giờ đã là 14 năm, lâu nhất là 15 năm. Chúng ta không biết là những cái năm sắp tới như thế nào, mà tình hình hiện tại thì như quý vị thấy, cái kinh tế cũng như là những cái mần ăn buôn bán của Hoa Kỳ có thể là nó đang trì trệ lại, giống như cái tình hình trên toàn thế giới đang có cái cơn đại dịch mà không biết đến chừng nào nó chấm dứt đây, thì chúng ta cũng khó để mà tiên đoán được trong những ngày sắp tới trong cái vấn đề đầu tư, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Vâng, chúng ta cũng nên dùng chỉ khuyến khích quý vị là nên saving để mà live better ha. Save tiền bây giờ là vừa, có nhiều người xài vung tay quá tráng thì bây giờ chúng ta nên hạn chế lại save tiền vì chúng ta không biết là cái chuyện gì xảy ra ngày mai. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, các quý vị không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.